Đây là 5 nguyên tắc vàng dành cho các bạn mà đang mong muốn trở thành một huấn luyện viên yoga hay là giáo viên yoga để chúng ta có thể thành công trong cái mong ước, các cái mục tiêu của mình. Tôi biết rằng thì mỗi bạn khi mà chúng ta lựa chọn trở thành huấn luyện viên yoga, có thể là bạn xuất phát từ một người tập luyện yoga, bạn mong muốn được hiểu sâu hơn để sau này có thể chăm sóc cho bản thân mình, hoặc sau này có thể mở một lớp học. Và cũng nhiều bạn khi chúng ta lựa chọn việc trở thành huấn luyện viên yoga thì chúng ta mong muốn là sau này triển khai lớp học yoga để chuyển sang part time hoặc là làm full time. Giống như tôi thì tôi dạy yoga full time. Vậy thì mỗi cái công việc nó đều có những cái nguyên tắc để tạo nên sự thành công riêng của nó. Và nếu chúng ta không nắm bắt được cái nguyên tắc đấy thì chúng ta sẽ rất là lan man. Và tôi chứng kiến rất nhiều anh chị em, thậm chí họ là những cái người tiền bối đi trước, nhưng họ có những cái vết xe, có những cái sai lầm và khiến cho cái sự nghiệp của họ nó không thể đi xa được. Và nó phí cái thời gian của chúng ta khi chúng ta có một cái đam mê yêu thích. Đặc biệt thì công việc yoga cũng sẽ làm công việc phát triển lâu dài trong thời gian tới. Vì nhà nhà mọi người đều mong muốn có sức khỏe tốt hơn, đúng không ạ? Xã hội phát triển tốt hơn thì mọi người mong muốn là luyện tập sức khỏe tốt hơn. Và yoga đang là lựa chọn khá là phổ biến vì dễ tập và mang lại hiệu quả sức khỏe cao. Vậy thì nguyên tắc là gì? Đây là nguyên tắc mà chính bản thân tôi cũng áp dụng cho cái công việc của mình. Thì các bạn thể bây giờ có thể tìm hiểu về Kimba trên các cái nền tảng internet hoặc trong các cái chương trình đào tạo, các cái hoạt động yoga quốc gia, thì Kimba cũng có mặt trong rất nhiều các sự kiện khác nhau. Thì mình áp dụng cho chính bản thân mình với hơn 10 năm giảng dạy và đào tạo yoga, cũng đã giúp cho khoảng tầm 700 huấn luyện viên yoga phát triển công việc của họ, và cũng như là trực tiếp hướng dẫn cho các học viên với hàng ngàn học viên trên internet, qua online, qua các video và các lớp học trực tiếp trong hệ thống các chuỗi phòng tập của mình. Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc chúng ta phải có một cái sự đào sâu kiến thức. Các bạn thấy rằng bây giờ thì hồi trước thì dạy yoga có thể là dễ dàng hơn bây giờ rất là nhiều. Vì hồi trước thì có thể đơn giản là các kỹ thuật tập luyện là ok, là xây dựng giáo án là ok. Nhưng kiến thức ngày nay nó mở rộng ở đa chiều khác nhau. Nên các bạn huấn luyện viên mà muốn sâu, muốn thành công trong nghề này, chúng ta phải luyện cho mình thói quen là đào sâu kiến thức. Được hiểu như thế này là bạn đừng có thụ động là việc là đến khóa đào tạo, giảng viên người ta dạy cho bạn cái gì thì bạn chờ đợi dạy cái đấy, theo kiểu học phổ thông ngày xưa thì nó không hiệu quả trong ngày nay. Mà khi mà bạn được gửi tài liệu là bạn phải xem trước, và sau đó bạn chủ động, bạn học, bạn đọc. Và sau đó cái gì không hiểu thì bây giờ chúng ta không phải lên thư viện, mà chúng ta có Google, các cái thiết bị YouTube, Google, Facebook để chúng ta chủ động đào sâu xem cái kiến thức đấy là kiến thức gì. Ví dụ như là học về giải phẫu chẳng hạn ấy, thì không thể nào đợi đến tiết giải phẫu thầy giáo dạy thì mình mới học. Học những kiểu như vậy thì khá là chậm. Bạn phải chủ động là mở cái giáo trình giải phẫu ra, thì bạn tìm hiểu xem là cái đĩa đệm là gì, tại sao các bệnh lý đĩa đệm, và đĩa đệm này thì cần lưu ý gì trong quá trình tập luyện, thì bạn ấy mở rộng kiến thức ra nó nhanh hơn được. Nhưng là đào sâu kiến thức, bây giờ thì phần lớn các kiến thức nó đều có trong ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Hồi trước khi mà học thì đa phần không có, thì mình phải đào sâu ở các trang web nước ngoài bằng tiếng Anh. Và bây giờ tiếng Anh chẳng quan tâm đâu, nó có các công cụ dịch làm cho chúng ta có thể dễ dàng hơn rất là nhiều lần. Nên là khi bạn học, bạn phải đào sâu được kiến thức thì chúng ta mới hiểu sâu hơn. Chứ nếu mà chỉ thụ động trong việc lên lớp thì các bạn thấy rằng nhiều anh chị em huấn luyện viên là vẫn giữ cái cách học theo kiểu học phổ thông ngày xưa, thì nó không phù hợp cho thời đại bây giờ. Thì lúc đấy chúng ta rất là chậm. Và nhớ rằng kiến thức nó thay đổi theo từng ngày, không thể nào mà cái cách ăn uống của những năm 1980 lại phù hợp cho những năm 2000 được. Tại vì cái hàm lượng dinh dưỡng nó khác nhau, cái thói quen vận động của mọi người khác nhau rất là nhiều lần. Hồi trước thì đâu có người thừa cân đâu, còn bây giờ nhà nhà thừa cân. Một cái báo cáo thống kê chỉ ra rằng thì đến năm 2030 thì tỷ lệ béo phì ở Việt Nam cũng sẽ tăng một cách đột biến. Hay là hồi trước là chỉ có những người lớn tuổi mới bị cái vấn đề về đau xương khớp, nhưng ngày nay trên 30 tuổi, những người báo cáo thống kê là cứ 3 người làm văn phòng trên 35 tuổi thì sẽ có một người bị thoái hóa cổ vai gáy. Nghĩa là càng ngày càng nhiều người bị đau vai gáy nhiều hơn, ở độ tuổi trẻ hóa nhiều hơn, nên chúng ta phải thay đổi cái quá trình tập luyện, các kiến thức nó phải thay đổi nhiều lắm để phù hợp cho đại chúng. Thì đó nguyên tắc vàng là bạn phải chủ động chăm học, chủ động đào sâu, bạn học cho bạn chứ không phải là chỉ đợi giảng viên dạy, đúng không ạ? Cái nguyên tắc thứ hai đó là việc công việc dạy yoga nó không chỉ dừng lại là công việc chuyên môn mà nó là một cái công việc giao tiếp rất là nhiều. Và vậy thì các bạn phải phát triển các kỹ năng mềm nhiều hơn. Ví dụ các kỹ năng về ngôn ngữ hình thể, các kỹ năng về giao tiếp, các kỹ năng về tự tin nói chuyện trước đám đông. Hay là nếu bạn có một cái giọng nói là chưa được ổn thì chúng bạn phải luyện các cái kỹ năng để luyện giọng nói để chúng ta tốt hơn. Đặc biệt có những kỹ năng, ví dụ như kỹ năng thiết kế mục tiêu, xây dựng kế hoạch, các kỹ năng về đo lường. Vì công việc huấn luyện viên, cái từ huấn luyện viên là người đã lên kế hoạch cho người khác. Vậy thì bạn phải hiểu về con số, bạn phải thích thú về con số, bạn phải có thói quen đo lường hàng ngày. Tôi biết rằng có nhiều anh chị thì khi khi vào chương trình đào tạo huấn luyện viên, có một số anh chị ví dụ như làm các ngành đứng trước đám đông, làm MC, hoặc những người đã làm kinh doanh, quen giao tiếp với người khác rồi thì các kỹ năng giao tiếp khá là ok, thì chúng ta có điểm mạnh. Hay những anh chị làm lĩnh vực kế toán chẳng hạn, khi mà chuyển sang làm huấn luyện viên yoga thì họ có cái thói quen cũ, cái kỹ năng là đo lường, làm việc rất là chi tiết cẩn thận, thì cái đấy cũng rất là hay. Nhưng mà các kỹ năng giao tiếp của nhóm người làm kế toán thì lại yếu hơn so với những người đang làm, những người làm cô giáo hoặc là những người làm kinh doanh hoặc buôn bán, thì người ta tự tin giao tiếp mở rộng nhiều hơn. Nên cơ bản các bạn sẽ phải luyện tập về các cái kỹ năng để chúng ta bồi dưỡng nhiều hơn. Phần thứ ba nữa, đó là để thành công lĩnh vực này thì các bạn thấy rằng là gọi là phát triển cá nhân nhiều hơn và tạo cho mình một cái phong cách sống. Có thể hình dung như này, khi mà học viên họ đến tập, họ không chỉ đơn giản dừng lại là việc là cô giáo, thầy giáo này là có chứng chỉ gì đó, người ta cũng chả quan trọng quá nhiều đâu. Các bạn nghĩ chứng chỉ trên tay này, nhưng thực ra thì cái chứng chỉ chỉ là tờ giấy thôi. Họ sẽ quan sát đầu tiên là cái ngoại hình của bạn, thứ hai là cách bạn giao tiếp, và thứ ba là cái cuộc sống của bạn. Cái cuộc sống của bạn có thực sự hạnh phúc không? Cái cuộc sống của bạn có làm cho họ truyền cảm hứng cho họ hay không? Thì họ thích thú về điều đấy. Đôi khi họ đến, họ chỉ mượn cái năng lượng của huấn luyện viên thôi. Nhìn sự vui vẻ, sự lạc quan, sự yêu đời của bạn thì họ thích thú về điều đấy. Thì để có được cái sự đấy thì bạn phải luyện tập từ bên trong, bạn hoàn thiện mình từng bước hàng ngày. Sau này khi họ nhớ đến mình, là họ nhớ đến cái cô giáo viên này, là cô này cô rất là năng lượng, cô rất là trẻ trung, cô rất là phấn đấu, cô rất là kỷ luật. Đó là những cái từ khóa mà khi người ta nhớ đến mình, cô là người rất là chăm chỉ, rất là yêu thương mọi người. Đấy là cái, hoặc là cô ấy có sự sự tươi trẻ, đấy là tạo lên cái đặc điểm riêng của bạn. Ví dụ như là phong cách sống của Kiba chẳng hạn, mình thiên về sự đơn giản. Thiên sự đơn giản, suốt ngày một cái áo đỏ, một cái tóc dựng lên, đấy là sự đơn giản. Mình thích sự kết nối nên là mình hay xây dựng đội nhóm, các cái văn phòng của mình có ekip các thứ. Nhưng mà nhiều anh chị lại không có các cái kỹ năng về đội nhóm, nên là họ làm việc hay làm việc cá nhân. Còn phần thứ tư, đó là cái việc là các bạn chủ động xây dựng mối quan hệ của mình nhiều hơn. Vì mình có nhiều người bạn hơn thì họ mới lựa chọn mình. Giống như ngày hôm nay khi các bạn xem video thì bao nhiêu bạn ở trên video này có phải là người lạ với tôi không? Đúng không? Các bạn là người lạ, các bạn xem video thì các bạn biết đến Kiba. Vậy thì xây dựng mối quan hệ ở đây có thể từ mảng offline, là bạn mở rộng cái mối quan hệ của bạn ra thì có nhiều người biết đến bạn. Đặc biệt thì có thể có được gọi chung quy gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân. Thời đại này thời đại của thương hiệu cá nhân mà. Bạn thấy rằng giờ phút này khi bạn tìm gõ từ khóa yoga đặng Kiba, bạn thấy rằng tôi đang sở hữu một kênh YouTube rất là lớn đúng không? Một fanpage với nửa triệu người theo dõi, và các học viên của tôi thì cũng rất nhiều người đặt nút bạc kênh YouTube, ví dụ như Kona Yoga cũng là nút bạc. Có bạn rất là giỏi, bạn Hoàng Uyên Yoga cũng đặt nút bạc kênh YouTube với hàng trăm nghìn người theo dõi. Thì các bạn học các khóa đào tạo thì mình biết cách xây dựng thương hiệu, mình chỉ cho các bạn ấy. Đừng có nghĩ rằng xây dựng thương hiệu cá nhân là mấy cái video, mà quá trình này là quá trình chúng ta cho đi, chúng ta giúp đỡ mọi người. Trước kia thì họ phải đến tập bạn, họ mới biết bạn giỏi hoặc là ok. Nhưng bây giờ đôi khi bạn phải cho đi cái kiến thức của mình. Nghĩa là bạn phải dạy cho những người ngoài kia cách chăm sóc sức khỏe ra làm sao, cách ăn uống ra làm sao, bằng việc bạn có thể đăng thành cái bài viết, bạn có thể làm các workshop, hoặc bạn có thể đóng gói thành các video như thế này, bạn chia sẻ lên. Thế thì khi họ xem những nội dung đấy, họ thấy ok, giáo viên này hay, và những kiến thức chia sẻ này rất là hữu ích cho cuộc sống của họ, thì họ bắt đầu yêu mến bạn, và sau đó họ mới lựa chọn lớp học của bạn. Vậy thì chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trong cái bí quyết, trong cái thời đại số bây giờ. Nhà nhà thì sử dụng chiếc điện thoại trên tay, ai cũng dùng điện thoại. Thế vậy làm thế nào để bạn có mặt trong chiếc điện thoại này, đúng không? Như vậy thì bạn lưu ý đừng bỏ qua điều này, vì rất nhiều anh chị em thế hệ tiền bối ngày xưa là họ nghĩ rằng là, hoặc nhiều người lắm cũng nghĩ rằng là, ôi thế mình quay các video này, mình cho đi các kiến thức này, người ta xem rồi người ta không học mình nữa thì sao? Nhưng cuộc sống này thú vị lắm, nếu bạn đọc các quyển sách về phép màu, về lòng biết ơn, về sự cho đi, bạn càng cho đi nhiều thì cái sự món quà trả lại bạn nó càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí bạn thấy rằng trên kênh YouTube của tôi còn tắt quảng cáo để cho mọi người có trải nghiệm nhiều hơn. Tất nhiên nó làm cho mình bị thâm hụt rất là nhiều cái khoản thu nhập từ YouTube, nhưng nó giúp cho mình có được nhiều mối quan hệ tốt hơn, mọi người yêu mến mình, họ giới thiệu những học viên cho mình. Nên là mình số ít huấn luyện viên mà có hàng nghìn học viên như vậy. Hiện tại thì năm 2023 thì tôi có 1.400 học viên. Còn mục tiêu của năm 2025 là sẽ có tầm 5.000 học viên. Đấy là cái mục tiêu của mình. Con số rất là lớn so với rất nhiều bạn ngoài kia đúng không? Đôi khi là 50 học viên là bạn hạnh phúc rồi. Nhưng để có được nhiều như vậy chúng ta phải cho đi nhiều hơn. Nguyên tắc cuối cùng, đó là phần thứ 5, là bạn cần phải có những người thầy, có những hình mẫu của mình. Rất nhiều anh chị em huấn luyện viên sau khi học xong khóa đào tạo họ rất là lan man, không biết đi đâu về đâu, không có được cái kế hoạch cho cái mục tiêu cụ thể của mình. Khi mình hay là nhiều anh chị em cứ bảo là tôi đam mê, tôi yêu thích, tôi giúp đỡ mọi người, thì bạn cũng phải có một cái mục tiêu giống như tôi muốn giúp đỡ mọi người. Thì tôi muốn có một cái lớp học, có một hệ thống phòng tập với 5.000 học viên tập luyện qua online, qua Zoom. Tôi không tính các học viên tập qua video trên Internet, vì con số nó quá lớn rồi. Muốn học viên trực tiếp tập qua Zoom hoặc các phòng tập của mình là 5.000. Thì đấy là cái mục tiêu mình đề ra. Và khi mình có mục tiêu rồi thì mình biết mình cần học gì, làm gì. Thế thì mình không biết thì mình bắt đầu đi học nhiều hơn. Nên nhiều anh chị em huấn luyện viên là chúng ta không có cái hình mẫu của mình, không có mục tiêu của mình. Hay là trên internet tôi thấy nhiều anh chị em huấn luyện viên, họ có tài năng, họ có hàng ngàn người theo dõi, thì tôi lấy họ làm cái hình mẫu để tôi phấn đấu. Họ có kênh YouTube, tôi cũng có kênh YouTube. Thông qua kênh YouTube chỉ là một phương tiện thôi, là họ giúp hàng ngàn người, thì tôi lấy mục tiêu là cái huấn luyện viên này họ giúp hàng ngàn người, tôi sẽ đặt mục tiêu tôi giúp hàng ngàn người giống như họ. Thì đấy là các cái hình mẫu. Ví dụ như cái phong cách dạy yoga của Kim Ba cũng là dựa vào hình mẫu của thầy Jackson ở website yogaanytime.com. Dạy thầy dạy rất là đơn giản, dễ hiểu. Thì đấy là cái hình mẫu style để mình bắt chước. Nên là thay vì mình tự mò thì mình phải có những cái chân dung, sau đó mình đi bái sư, mình phải học thầy. Nên là nhiều bạn anh chị em học xong nghề huấn luyện viên là chúng ta hay dừng lại. Chúng ta không có cái mục tiêu cụ thể của 1 năm, 2 năm, 3 năm đi đâu về đâu, và cũng không tìm các người thầy để cố vấn. Như bản thân tôi thì công việc yoga thì ngoài công việc là tôi học về chuyên môn thì tôi cũng có những người thầy cố vấn trong phát triển công việc của mình. Họ cố vấn cho tôi là phát triển công việc trong năm 2024 như thế nào, 2025 ra làm sao, và cái vấn đề gì tôi đang gặp phải thì tôi xin các lời cố vấn của các người thầy đấy. Họ có thể bao gồm cả những người bạn ở các ngành nghề khác nhau. Nghĩa là họ góp ý cho mình để mình hoàn thiện tốt hơn. Như là hạ cái tôi xuống thì mình sẽ học được thêm rất nhiều thứ trong cuộc sống. Thì đấy là 5 cái nguyên tắc để giúp cho bạn có hình dung hơn. Dĩ nhiên thì trên hành trình yoga này, để nếu mà ngày hôm nay khi xem video mà bạn cũng mong muốn hiểu sâu hơn để trở thành một huấn luyện viên yoga, thì nhớ rằng thì tôi cũng có các cái buổi thường xuyên, là các buổi tư vấn định hướng và có ekip để giúp bạn rõ ràng hơn xem liệu bạn có phù hợp với công việc này hay không. Và nếu học thì bạn sẽ gặp những khó khăn gì. Tất nhiên để đạt được thành công nó phải có khó khăn, đúng không mọi người? Phải luyện tập thì mình mới hoàn thiện tốt hơn. Hay là bạn có cái lợi thế gì khi trở thành huấn luyện viên yoga? Giống như tôi có lợi thế rất là lớn khi tôi học huấn luyện viên yoga, vì tôi là vận động viên của bộ môn ủ xu Thái Cực Quyền, của đội tuyển ủ xu của thành phố Hải Phòng trong gần 8 năm trong sở thể dục thể thao. Nên tôi có kỹ năng vận động rất là tốt và kỹ năng sư phạm, thì đấy là cái lợi thế của tôi. Còn ở bạn, chắc chắn bạn sẽ có những cái lợi thế riêng, có thể là trẻ, có thể là già, có thể là bạn ở nước ngoài cũng là lợi thế, mà có thể là cái khu vực của bạn nó có lợi thế là chưa ai làm chẳng hạn, thì đấy cũng là cái lợi thế của bạn. Thì nếu mà bạn muốn được tư vấn định hướng để tìm hiểu về các chương trình đào tạo, để được dẫn dắt, để được phát huy, để được phát triển những cái đam mê yêu thích yoga của mình, thì các bạn có thể xem ở bên dưới có đường link là www.daotaoyogaonline.com, và điền thông tin ở đấy để các bạn support, các bạn sẽ tư vấn định hướng cho bạn trước khi bạn ra quyết định. Hoặc nếu bạn đang xem cái video này trên nền tảng của Facebook chẳng hạn, thì bạn để comment từ tham dự nhé. Bạn comment từ tham dự ở bên dưới video này thì các bạn sẽ nhắn tin và tư vấn định hướng cho bạn. Chúc bạn thành công với những mục tiêu của mình, với đam mê của mình. Gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.